B. Thiền tông bao dung các tôn giáo. C. Bản thân đạo Phật thiền tông cũng bao dung được các tâm thái khác, mà các tâm thái khác khó dung thiền tông. Tại sao? Bởi vì thiền tông thấy rõ chủ ý của đạo Phật là giác ngộ, muốn giác ngộ chứ phải dùng vọng tưởng. Thế thì người niệm Phật để dùng vọng tưởng, người từ chú cũng để dùng vọng tưởng, tụng kinh quán tưởng đều cùng về một mục đích ấy. Đã cùng về một mục đích còn gì phải chống cãi nhau, chẳng qua trên phương tiện có khác, dưới cánh Phật dạy không hai. Bản thân thiền tâm không ngại hình tướng, hình tướng nào cũng không ngại thiền tâm. Các tâm thái khác chẳng thế, bởi có hình tướng và quan trọng hình tướng, nên thấy ai làm khác mình thì không chịu. Vì thế phái này không thể dung hội phái khác. Thấy chưa? Đến các tôn giáo bạn, thiền tâm cũng không thấy có trở ngại. Nếu tu trở về tâm tánh, mở mang trí tuệ, trí trong về mình, ít nhớ ra ngoài, không so sánh đối đãi, còn gì thấy có chướng ngại nhau. Hơn nữa, tâm tánh trí tuệ là cái sẵn có như mọi người, dù người theo tôn giáo nào, hai điều ấy vẫn không thiếu. Đã có như nhau thì ai khác hơn ai mà đối kỵ. Người này niệm Phật, người chưa niệm Chúa đều từ bản tâm hiện ra. Như nói tự tánh Di Đà, như tâm tịnh độ, có quan niệm cởi mở như thế, làm gì thấy trở ngại giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Vì thế đời Tống ở Trung Quốc dùng thiền tâm dung hội cả lão và nho, gọi là tôn giáo đồng nguyên. Đời Trần ở Việt Nam cũng thế, hòa hợp Phật lão phẩm thành một nhà. Bởi vì trên tổ tộc đỉnh các lối đi đều gặp nhau, không phải là người đến đỉnh rồi mới nhận ra điều ấy. Đó là cái điểm thứ hai. Vì không có nạn gì hình thức cho nên thiền tâm bao dung các tôn giáo. Giờ nói ngay trong bản thân đạo Phật, quý vị thấy nếu trong bản thân đạo Phật chúng ta chia ra nhiều phái, thì gần đây thì có những cái phái như là tu tịnh độ, hoặc là tu trì chú gọi là mật tông, hay là tu thiền, hoặc có chỗ gọi là tu giáo là chuyên tụng kinh thôi. Thì như vậy mỗi lối có khác. Ví dụ người trì chú, người niệm Phật, người tụng kinh, thì mỗi người có một cái hành động khác nhau. Vì vậy cho nên người niệm Phật thì thấy khác với người trì chú, còn người trì chú thì khác với người tụng kinh. Mỗi cái dường như có một cái khác nhau. Nhưng với con mắt thiền tâm thì thấy sao? Ông niệm Phật cũng tốt, cô trì chú cũng tốt, dùng cái gì, dùng cái kinh tụng hàng ngày cũng tốt. Tại sao vậy? Bởi vì có tụng như vậy, trì như vậy, niệm vậy là để dùng vọng tưởng. Để dùng vọng tưởng thì những phương tiện đó cốt dùng vọng tưởng. Còn vọng tưởng hết thì sao? Thì tất nhiên cái trí tuệ Phật nó hiện ra. Chứ có gì đâu. Tự nhiên như vậy, bất cứ dùng phương tiện nào mà muốn để dùng vọng tưởng, rồi đi tới cái chỗ tâm định, dùng vọng tưởng là bệnh. Là bệnh thì phát rễ, thì như vậy có khác gì đâu. Do biết được cái lẽ đó cho nên mình thấy dù người làm cái hành động có khác, ngôn ngữ có khác, nhưng mà mình thấy không khác. Còn ngược lại với những vị người trì chú chú tụ linh lắm nha, trời giờ cái này rồi kia, người kia niệm Phật như tôi niệm Phật á, thấy Phật có thánh nhan, có tòa khen đón rồi này kia, rồi người nào cũng cho mình có cái linh khác nhau. Rồi cái bên này nói bên kia cho là hơn, bên kia nói bên này, rồi bên này nói là hơn, vân vân. Rồi hai bên mới có sự không bằng lòng nhau. Chứ nếu chúng ta thấy rõ rằng tất cả cái mình kia đó đều dùng vào cái chỗ là dùng vọng tưởng, thì giả sử có người ngồi tu thiền, thiền lục diệu pháp môn, đến hơi thở hít vô cùng, thở sạch đến một, hít vô cùng, thở sạch đến hai, đến tới mười, bỏ rồi đến lại. Với người đến hơi thở vậy thì cái người niệm Phật nó nghe được Phật là một chữ, nó nghe được Phật là một chữ, hai người có gần nhau được không? nhưng ngồi đứng hay thở cho linh gì đâu, đi thôi, cứ đứng hoài, đứng ngồi cái người đó không có quan trọng, tu niệm tình duyên hiện Phật như quan trọng. Thì như vậy cái người niệm Phật thì chấp cho cái duyên hiện Phật là quan trọng, rồi cho người ta đứng hay thở là không quan trọng. Nếu cái con mắt thiền tâm thì mình thấy hai người đều làm việc tuy khác mà cái chỗ mục tiêu đều giống nhau, phải không? Còn niệm Phật thì cứ dùng cái duyên hiện Phật để nhìn hết bao nhiêu ngọn tưởng, để khi dùng cái đến số một cái người sao hơi thở đến đó thì để nhìn ngọn tưởng, thì đến số hay là điện thoại cũng là cốt nhìn ngọn tưởng nó khác như đó. Nếu như vậy thì thấy hai vị tôi nguyên trên cái việc làm của khác mà cái chí kính mình thấy không hai. Đó là chúng tôi nói ở trong phạm vi của một tôn giáo đạo Phật. Bây giờ mình nói rộng ra các tôn giáo khác, ví dụ như đạo Phật với đạo Thiên Chúa. Bây giờ có người ta tín đồ công giáo, người ta thỉnh thoảng đi đâu cũng tưởng niệm Chúa, lần chủ Thiên Chúa. Một người tín đồ đạo Phật cũng thỉnh thoảng đi đâu cũng lần chủ niệm Phật. Thì hai người đó, người niệm Chúa và người niệm Phật, hai người đó có bằng lòng nhau không? Người tôi niệm Phật, Phật cứu tôi, còn anh niệm Chúa, anh cứu, anh cứu anh hay không, này kia thì nọ. Là tôi được tự lạc hay vui hơn Chúa, có anh vui được trên đường không vui bằng tự lạc. Nghĩa là hai cái mục tiêu coi gì khác. Nhưng mà với cái người hiểu thiền nhìn thì thấy khác không? À, ông niệm Chúa, nhưng ông niệm, và ông tin Chúa, ông niệm Chúa, rồi tâm anh định, rồi ông cũng phát huệ, ông mới thấy Phật tánh ông cái gì. Còn ông này ông niệm Phật, và ông tin Phật Di Đà, ông niệm Chúa, rồi tâm anh định lại, cái đó ông cũng thấy Phật tánh ông cái gì. Định rồi tôi phát huệ, thì mình thấy hai ông tư niệm khác nhau mà mình nhìn dẫn riêng như thế. Không biết cái gì gọi là khác, nhưng mà bản thân hai ông đó thì khác. Bản thân hai ông làm giống nhau mà không chịu nhau là tại cái linh hiểu khác. Còn mình hiểu vậy thì mình nhìn thấy là có gì khác hết. Cho nên với truyền tâm nhìn ra các tôn giáo thì không có gì khác. Cũng như hồi kia, tức là ở Trung Hoa đời sống, khi truyền tâm hạnh hành tới cực độ rồi thì các vị nho, các nhà nho như là nhà nho nổi tiếng đời tống dẫn Tình Hạo chẳng hạn, đều phải chấp nhận lòng đồ đệ nó truyền thi. Cho nên rồi tống nho mới tới cái chỗ hợp với Phật, rồi lão hợp luôn. Tầm nho hạt khổng, lão và Phật lúc đó ở một nhà, mà hình như là đồ đệ Phật lại là người làm việc thiên hòa đó. Nhưng bây giờ nếu là tất cả quý vị nào có đang chứng minh tâm bỏ giám mà đang là đọc thì thấy rõ ràng nói chuyện Phật không có nhiều lắm. Ví dụ như hồi nhỏ tôi có đọc minh tâm bỏ giám mà thuộc một hai đoạn á, thì khi nói chữ tâm, chữ tâm đó nói sao? Tam điểm như tâm tinh tượng hoành cao tợ nghiệp tà chi nhau cùng thủy đắc tố Phật giả vô tha. Chứ như vậy thì nói gì? Đó là ba điểm. Chữ tâm nó có ba chấm, một hai ba. Tam điểm như tinh tượng hoành khâu tại như tàu, tức chữ hoành là trên là ba chấm, nhưng cái hoành là chữ tâm, hoành khâu tại như tà khi hao tình thủ đắc, hoặc là mang văn độ tình tưởng từ từ cái này là được. Tố Phật giả vô tha, tức là vô làm Phật cũng không có gì khác, cũng là y là làm Phật cũng là y, linh hồn thân tử cũng là y. Thì như vậy không phải đạo Phật thì gì, thấy không? Thì đó là dùng đạo Phật để mà diễn tả, để mà giáo dục những cái người mới và học nho. Minh tâm bỏ giáo là cái giữ sách là dạy nho, nhưng mà thấy dẫn toàn cho Phật không, mà cuốn đó chính là đời sống làm ra. Thì như vậy để thấy rằng cái tinh thần tấm nho nó chịu ảnh hưởng Phật lớn lao là do truyền tâm thời tấm đã tìm được cái tên. Rồi tới đại tần ở Việt Nam thì chính các vua nhà Tần cũng dùng cái tinh thần đó, cho nên nói rằng tam giáo đồng nguyên, nghĩa là hòa hợp cả nho Phật lão thành một khối, không có thấy khác nhau. Mà chính cái chỗ này quý vị nếu mình có tu rồi mình mới thấy. Tuy nhiên về cái chỗ lập giáo phương tiện hướng nó có khác, nhưng mà đến phía chính trên mình đi sâu rồi mình thấy nếu người tôi mà có tới hợp đỉnh thì có thể gặp nhau được. Bởi vì
nếu mà ai mà tu tới tận đỉnh thì cũng là xả kỷ, phải không? Nghĩa là phải làm sao cũng đi tới cái chỗ quên mình rồi mới đạt đạo, chứ còn còn có thấy bản ngã thì khó mà đạt đạo được. Thì trong đạo Phật thì vô ngã với nhau gọi là xả kỷ nhân dân, cũng là cái lối tương tự nhau. Nhưng mà vì cái chữ chuyên lập giáo, cái người nhóm ở trên, người nhóm ở dưới, rồi thì nhóm xây dựng cái xã hội, rồi thì nhóm làm sao cho đạt đạo nhân dân, thì mỗi cái nhóm có khác nhau. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu, đạo Phật mà nhất là thiền tông, do không có nặng về hình thức, cho nên hình thức nào đối với thiền tông cũng không thiếu. Còn những người khác do nặng hình thức, cho nên tôi thờ Phật Di Đà, anh thờ Phật khác là thấy không giống nhau rồi, phải không? Hay là tôi thờ vị này, anh thờ vị khác là không hợp nhau. Còn với thiền tông thì không đặt nặng đó. Tất cả hình tượng đó là phương tiện để nhắc nhở mình thôi, chứ không phải là cái chỗ thiết yếu. Thiết yếu là trở về mình, vì vậy mà không có mắc kẹt. Thì như vậy cho nên thiền tông dung nội được tất cả trở về với mình. Là tại sao? Là vì mình không có mắc kẹt cái hình thức đó. Còn nếu mà mắc kẹt hình thức thì khó mà dung nội được. Đó là cái chỗ thiết yếu. Bây giờ tới điểm thứ ba, nếu là khoa học